Phẩm 24, thương nhân được Phật thọ ký. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo:
Thế Tôn lúc mới thành bậc chánh giác, vô lượng chư thiên khắp cõi đều đến ca ngợi của Như Lai. Lúc bấy giờ Thế Tôn luôn quán tưởng cây bồ đề lớn nhất ấy, mắt không lúc nào rời, lấy niềm vui thiền định làm món ăn, không nghĩ tới chuyện ăn uống, suốt trong 7 ngày không rời khỏi chỗ ngồi. Vô lượng vị thiên tử của các cõi trời dục giới bưng 10.000 bình quý đựng nước thơm đến chỗ Phật. Lại có vô lượng các vị thiên tử ở các cõi trời sắc giới cũng bưng 10.000 chiếc bình quý đựng đầy nước thơm đến chỗ Phật. Tất cả nước thơm ấy dùng để Như Lai tắm rửa cùng dưới trên cây bồ đề.
Khi Như Lai tắm rửa xong, có vô số trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già tranh nhau lấy thứ nước tắm của Như Lai để tẩy rửa thân mình. Sau khi tắm xong, tất cả đều phát tâm vô thượng bồ đề. Còn chư thiên sau khi làm nhiệm vụ xong đều trở về thiên cung, hơi thơm của nước đem cúng dường Phật còn lưu mãi nơi thân, khiến họ chỉ còn nghe mùi hương của Phật chứ không còn nghe mùi thơm nào khác. Tất cả đều sinh tâm hoan hỷ cho là việc chưa từng có, đạt bất thoái chuyển đối với đạo vô thượng bồ đề. Lúc đó có vị thiên tử tên Phổ Hoa từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, Ngài đã an trụ vào pháp tam muội gì mà trải qua 7 ngày ngồi kiết già nhập định thân tâm bất động? Này các vị tỳ kheo, lúc ấy ta đã đáp lời của thiên tử Phổ Hoa: Như Lai đã dùng hỷ duyệt tam muội làm tư lương thực mà an trụ, do diệu lực của pháp định ấy mà trải qua 7 ngày ngồi kiết già nhập định như vậy. Lúc ấy thiên tử Phổ Hoa đứng phía trước Phật đọc bài kệ: Thế Tôn chân có ngàn vòng tròn, ví như hoa sen rất thanh tịnh, thường được chư thiên luôn tôn quý, vì thế con nay xin lễ kính. Bây giờ thiên tử lễ Phật xong, lại dùng kệ già tha để tán dương, vì muốn trời người khỏi nghi ngờ. Hoan hỷ chắp tay đến thưa hỏi: Như Lai giáng sinh dòng Vương Thích, khiến cho thích tộc đều mừng vui, năng diệt ba độc cùng nghi hoặc, xin giải chỗ ngờ của thiên nhân. Do mười lực nào thành chánh giác, trải qua 7 ngày quán cây to, mắt sen xanh bậc sư tử chúa, kiết già quán cây không chuyển dời. Tất cả chư Phật đều như vậy, hay riêng Thế Tôn quán cây kia, diện mạo đoan nghiêm không cất tiếng, răng trắng đều đặn, miệng ngát hương, xin vì lợi ích của trời người, khiến sinh hoan hỷ rõ sự thật. Bây giờ Như Lai đáp thiên tử: Ta nay lượt nói điều ông hỏi, cũng như phép nước lên ngôi vua, phải qua 7 ngày lo dời đổi. Chư Phật là bậc đại pháp vương, thuận thế 7 ngày không chuyển dịch, lại như dũng tướng tự giữ mình, sau mới nghĩ mưu để thắng nhân. Chư Phật hàng ma cũng như thế, 7 ngày kiết già không khởi thân, ngã mạnh, ba độc cùng phiền não, là những thứ tổn hại muôn loài. Tất cả nhân hữu lậu phiền não, với chúng, ta đều đã trừ tận. Lửa trí vô lậu từ đó khởi, đốt cháy sạch hết ba thứ độc. Ta ở nơi này dùng giao trí, quyết phá lưới sinh tử dày chắc. Hiểu đúng ẩn thân đều không thật, đều do mê vọng từ vô thủy. Chấp ngã, ngã sở hai vô minh, cùng với ta kiến đều đoạn tận. Bốn điên đảo như rừng chướng ngại, canh lành, lửa trí thiêu đốt hết, vọng chấp tham đắm từ tưởng sinh, đạt đến giác ngộ đều trừ bỏ. 65 thứ vô minh hiểm, 40 bất thiện, 30 cấu, 16 buông lung, 18 giới, 25 hữu đều diệt tận, 20 trần cấu đều lìa xa, 28 thứ đời luôn sợ. Ta ở nơi đây luôn tinh tấn, tất cả ta đều đã vượt qua, chứng đắc 500 pháp âm Phật, cùng đạt viên mãn 100.000 pháp, 98 sử, các tùy minh, là lá, là cành, là tội gốc. Ta dùng trí tuệ làm lửa hồng, thiêu đốt cháy tan bao nhiêu thứ ái, nghi thức chứa như sông cuộn, dòng nước kiến chấp thường đầy tràn. Ta ở đây dùng mặt trời trí, ánh sáng nung chiếu đều cạn khô, ta ngụy, ác hiểm bao tật xấu, rừng phiền não lỗi lầm như vậy. Ta ở nơi đây dùng lửa trí, thiêu sạch tất cả thành tan hoang, phỉ báng thánh hiền gây bao tội, là gốc đưa đến đọa cõi ác. ta dùng thuốc trí tuệ trị liệu, khiến mọi độc ác nôn ra sạch. Ta ngồi ở nơi này, đạt định tuệ công đức, mọi khổ não lo buồn trừ diệt không còn sót. Cũng chính ở nơi này, ta đạt lý chân thật, mọi tên độc ngã mạnh nhổ sạch không hề sót. Cũng chính ở nơi này, dùng đao bén trí tuệ cắt đứt ngã sở, cội rễ của tử sinh, cũng như trời đế thích đánh phá đám tu la. Cũng chính ở nơi này, đặt trí nhãn thanh tịnh mà muôn loài chúng sinh bị mê mờ che lấp. Ta dùng thuốc trí tuệ rửa sạch mọi mê lầm. Cũng chính ở nơi này, dùng nước trong giải thoát tưới rừng cây khắp nơi, khói lửa tham đều tắt. Cũng chính ở nơi này, dùng gió đại tinh tấn xua tan mây phiền não, cùng sấm chớp phân biệt. Cũng chính ở nơi này, đạt pháp từ tam muội, mọi kho chứa công đức hàng phục đám ma quân. Cũng chính ở nơi này, đạt được định vô nguyện, kho chứa công đức lớn, dứt sạch mọi phiền não. Cũng chính ở nơi này, đạt được pháp định không, trừ hết mọi phân biệt, đạt được định vô tướng, kho tàng của công đức, diệt trừ mọi hí luận. Cũng chính ở nơi này, kho chứa mọi công đức. Cũng chính ở nơi này, đạt được ba giải thoát, sức thần thông trí tuệ, phá tan lưới tử sinh. Ta cũng dứt sạch hết vô thường tưởng là thường, đời khổ tưởng là vui, vô ngã tưởng là ngã. Ta dùng lực tinh tấn đưa qua biển sinh tử, phá trừ mọi lưới ái, ví như cá ma kịch. Ta ở đây giác ngộ, rõ mọi tham, sân, si, ví như đám lửa lớn thiêu đốt đám phù du. Ta ở trong đêm dài vô lượng vô biên kích, tường sinh tử nhọc nhằn, xoay vòng không ngừng nghỉ, nay đã được dừng dứt hết mọi nỗi lo sợ. Những điều ta giác ngộ, ngoại đạo nào vươn tới, từng câu nghĩa cam lộ, năng dứt bao ưu não. Ta vào thành vô ý, trừ hết giới, xứ, ẩn, mọi tham ái đã tận, không còn thọ thân sâu. Ta vì đạo giác ngộ, nơi vô lượng ức kiếp, làm tất cả hạnh lành, thí cả đến thân mình, công đức đều viên mãn. Cho nên ở nơi này, đạt pháp thắng cam lộ, Bồ đề vô thượng giác, Phật Như Lai quá khứ, chứng đắc pháp chân thật, tùy căn cơ chúng sinh phân biệt truyền giảng pháp. Ta nay cũng như vậy, đắc pháp diệu chẳng khác, chỉ trong một sát na, biết rõ khắp thế gian, nhân duyên hòa hợp sinh, công tịch giả hợp có, như thành càn thác bà, như ảo ảnh trên không. Pháp nhãn ta đạt được, thấy suốt khắp mọi nơi, như thể nhìn bàn tay cầm quả a ma lặc. Pháp tam muội ta đạt, không tỏ hết tất cả, nhớ rõ vô lượng kiếp, như từ mộng choàng tỉnh. Mọi người trời cắt cõi, bị tưởng điên đảo thiêu. Ta chính ở nơi này, thấu tỏ mọi sự thật. Ta từ vô lượng kiếp cầu vô thượng bồ đề, tu tập hạnh đại từ, tâm từ duyên các pháp, hàng phục đám ma quân. Ta từ vô lượng kiếp tu tập hạnh đại bi, tâm bi duyên các pháp, trừ sạch mọi lo phiền. Ta từ vô lượng kiếp tu tập hạnh đại hỷ, tâm hỷ duyên các pháp, chứng đắc đạo vô thượng. Ta từ vô lượng kiếp cầu vô thượng bồ đề, tu tập hạnh đại xả, tâm xả duyên các pháp, chứng đắc pháp cam lộ. Ta đối trước ma quân phát thệ nguyện như vậy, nếu chẳng thành Phật quả, quyết không rời tòa này. Ta dùng trí kim căn phá trừ vô minh ám, đạt đủ 10 loại lực, nơi tòa này nay hiểu, chưa đạt nay đều đạt, các lỗ vắng sạch hết, quân ma cũng tận trừ, nơi tòa này nay rõ, cửa năm ẩn phá tan, tầm ba ái đều diệt. Do vậy mà hiện nay mới ngồi kiết già vậy. Bây giờ bập tối thắng từ tòa kim cang dậy, lại ngồi nơi bảo tòa, các trời dân nước tắm, chư thiên dùng bình báu, trong chứa đầy nước thơm, hiến bập chúng trung tôn tắm rửa khắp thân thể. Lúc ấy chư thiên chúng cùng với nhiều thiên nữ tấu bao khúc nhạc trời, dốt lòng để dân cúng. Này các vị thiên tử, phải biết rõ như thế, ta trải qua 7 ngày chẳng hề rời tòa ấy. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, vì sao lúc mới thành bậc chánh giác suốt trong 7 ngày Như Lai không rời khỏi tòa ngồi? Vì Như Lai ngồi trên tòa ấy để đoạn trừ hoàn toàn vòng sinh, già, bệnh, chết nối tiếp nhau không đầu không cuối. Qua 7 ngày quán cây bồ đề không rời tòa, đến tuần thứ 2 Như Lai đã kinh hành trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Trong tuần thứ 3 Như Lai quan sát khắp bồ đề tràng, mắt không hề rời bỏ, cũng chánh vì ở nơi đây ta đã đoạn trừ sinh tử, chứng tuệ giác vô thượng. Trong tuần thứ 4 Như Lai kinh hành đến các vùng lân cận, dọc theo bờ sông, lấy biển lớn làm giới hạn. Bây giờ Ma Vương ba tuần đến chỗ Thế Tôn thưa, bạch Thế Tôn, ngài đã trải qua vô lượng kiếp tinh cần tu khổ hạnh, nay mới được thành Phật, nay đã đúng lúc để ngài nhập Niết Bàn, cúi xin Như Lai mau nhập vào Niết Bàn, cúi mong bậc thiện thể mau nhập Niết Bàn. Đức Phật nói, ba tuần ta vốn phát đại nguyện muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh nên cầu đạo vô thượng bồ đề, trải qua vô lượng kiếp tinh cần gian khổ tích lũy bao công đức, hiện tại tất cả chúng sinh đối với đạo pháp của ta chưa đạt được lợi ích gì, sao ngươi lại xúi dục ta nhập Niết Bàn? Hơn nữa trong thế gian này tam bảo chưa có đủ, chúng sinh chưa được giáo hóa, thần thông cùng diệu pháp chưa được hiển bày truyền bá, vô lượng các vị Bồ Tát chưa có dịp để phát tâm vô thượng Bồ Đề, sao ngươi lại hối thúc ta sớm vào Niết Bàn? Lúc ấy Ma Vương ba tuần nghe Phật nói như vậy liền thoái lui đứng qua một bên, dùng gậy vạch xuống đất mà suy nghĩ, than thở. Ở trong cõi dục giới này, từ nay trở đi ta là người chịu nhiều sầu khổ hơn ai hết. Lúc đó ba nàng con gái của Ma Vương thấy cha sầu khổ liền hỏi, đại vương do cớ gì mà tâm cực sầu khổ, nay khiến đại vương phiền, xin hỏi rõ là ai? Chúng con dùng dục kéo như dùng dây dắt voi, khiến kẻ ấy tham đắm, đem về cung tự tại. Ma Vương đọc bài kệ trả lời các ma nữ, thế gian chẳng hề nhiễm cõi tham cũng không buộc, bậc ấy vượt mọi dục, vì thế ta buồn khổ. Ba nàng ma nữ này lúc Như Lai còn là Bồ Tát ngồi nơi tòa Bồ Đề đã đến và dùng mọi vẻ đẹp quấy nhiễu Bồ Tát, tạo ra vô số những trò huyễn hoặc mà chẳng được việc gì, nhưng vốn là hạng nữ nhân nặng nề đắm nhiễm phiền não sâu nặng, nên lúc đó ba nàng đều tự biến dạng, một nàng hóa làm thanh nữ, một nàng hóa làm thiếu phụ, một nàng hóa làm một phụ nữ trung niên, cả ba cùng nhau đến chỗ Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn liền dùng diệu lực thần thông biến ba nàng ấy thành ba bà lão, khiến chúng hổ thẹn vội lui về chỗ Ma Vương ba tuần nói kệ thưa, cha nói người lì dục cõi tham không làm nhiễm, chúng con đã biến hoa nhà mê loạn sa môn, lắm kẻ thấy chúng con lòng dục luôn dấy khởi, nay hiện sắc mỹ miệu, bậc ấy tâm chẳng động, dùng đại thần thông biến chúng con thành bà lão, xin vương dùng uy lực cho trở lại nguyên hình. Khi ấy Ma Vương đáp lời, con ta nhận thấy không có ai dù là trời hay người có thể chế ngự được Phật, các con phải tự mình đến nơi đó xin sám hối mọi tội lỗi trước nay của mình, mong Phật thu lại thần lực thì mới có thể trở lại thân hình cũ được. Ba nàng ma nữ vâng lời cha, đến chỗ Như Lai đọc bài kệ, chúng con không trí tuệ, muốn mê hoặc Như Lai, chưa từng việc tốt xấu, chẳng rõ việc giữ lành, chúng con cùng sám hối, mong tội được tiêu trừ, cúi xin lực từ bi cho hiện lại thân cũ. Lúc đó Như Lai vì lòng từ bi nên thu lại thần thông, khiến ba ma nữ được trở lại thân hình như trước. Trong tuần lễ thứ 5, Như Lai trụ nơi chỗ ở của một chân lân Đà Long Vương. Lúc ấy, gió lạnh thổi dữ, mưa dầm suốt 7 ngày không ngớt, Long Vương lo sợ gió mưa làm thương tổn Như Lai nên đã lìa khỏi cung của mình đến trước chỗ Phật, quấn thân mình thành 7 vòng quanh Phật để che chở, dùng đầu mình làm lọn che phủ phía trên đầu Phật. Lại có vô lượng Long Vương ở bốn phương cùng đến bảo vệ Phật. Thân của Long Vương vòng cao rắn chắc như núi Tu Di. Khi đó các Long Vương đều được uy lực và hào quang của Phật tác động, nên thân tâm đều đạt được niềm an lạc chưa từng có. Qua 7 ngày mưa tạnh gió dừng, các Long Vương cùng đảnh lễ ngang chân Phật, đi nhiễu theo phía tay phải 3 vòng rồi trở về cung điện của mình. Vào tuần lễ thứ 6, Thế Tôn đi dưới bóng cây Ni Câu Đà gần dòng sông Ni Liên là chốn. Có nhiều nhóm ngoại đạo, các nhóm này đều đến làm quen, gần gũi thăm hỏi Thế Tôn trong 7 ngày mưa gió vừa qua có được an ổn, vui vẻ không? Đức Thế Tôn đọc bài kệ đáp: tịch tỉnh mà biết đủ, tư duy nên chứng pháp, lợi ích cho chúng sinh, từ bi thương tất cả, vì xa mọi tội nhiễm, chẳng đắm việc thế gian, tâm dứt hẳn ngã mạn, đó là an lạc nhất. Vào tuần lễ thứ 7, Thế Tôn đi vào rừng Đa Diễn ngồi kiết già dưới một cội cây quán, tưởng về chúng sinh đang bị nỗi khổ sinh, lão, bệnh, tử bức bách, rồi cất tiếng xướng kệ. Chúng sinh ở cõi thế mãi bị năm dục thiêu, nên thường nhớ bỏ ái, vì ái làm tăng khổ. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: lúc bấy giờ có hai anh em người miền Bắc nước Thiên Trúc, đều là chủ đoàn thương nhân, một người tên Đế Lý Phú Bà, còn người kia tên Bà Lý. Cả hai đều là người có trí tuệ, rất giỏi về việc kinh doanh làm ăn, tính tình hiền lành hòa nhã, khéo giao tiếp nên công việc buôn bán khấm khá dần và trở nên giàu có. Lúc đó hai anh em đang đưa 500 chiếc xe trâu kéo chở các hàng trân phẩm quý giá quay về quê cũ. Trong đoàn thương nhân có hai anh em lo việc điều khiển trâu kéo, một người tên Thiện Sinh, một người tên Danh Xứng. Hai anh em này rất thông thạo đường xa, biết rõ những chỗ an toàn hoặc hiểm trở, dùng cành hoa ưu bát la giơ lên cho trâu thấy mà đi, khỏi phải dùng roi gậy đánh đập. Đi đến nhũ lâm, đường xá rất bằng phẳng nhưng chân một con trâu dẫm mạnh làm mặt đường bị lún, khiến một càng xe bị gãy và cả đoàn xe 500 chiếc bị đùn lại bên đường. Hai con trâu đi đầu cũng không chịu tiến tới, dùng roi gậy đánh mấy nó cũng chẳng chịu cất bước. Đoàn thương nhân đâm lo sợ, cùng nói với nhau: hai con trâu chẳng dám đi tới nữa, chắc hẳn có điều gì làm chúng kinh sợ chăng? Họ liền cử người cởi ngựa cầm binh khí đi về phía trước thăm dò. Người này đi một lát rồi trở lại thưa với vị chủ đoàn: tôi đã đi tới phía trước xem xét kỹ nhưng chẳng thấy có gì là hiểm trở khó khăn. Không rõ vì sao mà hai con trâu lại không chịu đi tiếp. Lúc đó vị thần giữ rừng hiện ra nói với đám thương nhân: các vị thương nhân chớ nên sợ hãi, các ôn ở trong đêm dài tối tăm mãi trôi lăn theo nẻo sinh tử, hôm nay các ông sắp được phúc lợi lớn. Vì sao mà ta nói thế? Vì có Đức Phật đã xuất hiện ở cõi đời này, mới thành chánh giác đang an trụ trong khu rừng kia, chẳng ăn uống gì đã hơn 49 ngày. Các ông nên đem các món ăn, nước uống đến để cúng dường. Ngày hai vị điều khiển trâu liền cho xe tiến lên, hướng về phía có Đức Phật và cả đoàn xe cùng theo sau. Đi được một quãng đường, từ xa họ đã trông thấy Như Lai với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, hào quang từ thân chiếu sáng rực rỡ như mặt trời mới hiện. Đoàn thương nhân trông thấy Phật đều tỏ ra cung kính cho là điều ít có, cùng bảo nhau: đây là Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương hay là Trời Nhật Nguyệt hay là Thần Núi, Thần Sông. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền đưa cao tấm ca sa lên cho đám thương nhân trông thấy. Khi đó họ mới biết Như Lai là người xuất gia tu hành, nên họ đều sinh tâm hoan hỷ nói với nhau: theo pháp xuất gia thì ăn uống phải đúng lúc, vậy chúng ta nên sửa soạn các thứ ăn ngon quý như đề hồ, mật, sữa, cháo sữa, để kịp thời cúng dường. Cả đoàn khách buôn bày biện các thứ trai phẩm ăn uống xong liền cùng đến trước Như Lai, nhiễu quanh theo phía phải 3 vòng rồi đứng sang một bên thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy thương xót chúng con mà nhận món cúng dường ít ỏi này. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Lúc sắp sửa thọ nhận trai phẩm cúng dường của đoàn thương nhân ấy, Như Lai liền suy nghĩ, chư Phật quá khứ đều dùng bình bát để thọ trai, còn ta nay dùng vật gì để nhận món ăn này? Lập tức Tứ Thiên Vương mỗi vị đem một bình bát vàng dâng lên Như Lai và thưa, túi mong Thế Tôn nhận bát này của chúng con để đựng các món ăn cúng dường kia. Cúi xin Thế Tôn thương tưởng đến chúng con để cho trong cõi sinh tử này, chúng con gặp được nhiều an lạc. Lúc ấy Thế Tôn nói với bốn vị Thiên Vương, pháp của hàng xuất gia không được cùng nhận các bình bát vàng quý giá như thế, kể cả trường hợp bát làm bằng bảy món báu cũng không được nhận. Bây giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở phương Bắc nói với các vị Thiên Vương kia, tôi nhớ lại thời xa xưa có vị thiên tử Thanh Thân đem đến bốn cái bát làm bằng đá cho chúng ta, lại có vị thiên tử tên Biến Quang tới bảo không nên dùng cái bát ấy, cần phải tạo tháp thờ và cúng dường, bởi vì trong tương lai khi có Đức Phật xuất hiện ở đời hiệu là Thích Ca Mâu Ni thì nên đem những bát này cúng dường vị Phật ấy. Vậy nay chính là lúc chúng ta đem những bát ấy cúng dường Phật. Các vị thiên tử mỗi vị vội trở về thiên cung, cùng với quyến thuộc mang theo chiếc bình bát bằng đá, dùng hương thơm xoa lên, đựng đầy các thứ thiên hoa, hòa tấu thiên nhạc. Cùng đến nơi chỗ Phật, mỗi vị đều dâng bình lên Như Lai và thưa, bạch Thế Tôn, cúi xin Ngài thương xót nhận bình bát của chúng con để đựng các thức ăn của những thương nhân cúng dường. Cúi xin thương tưởng đến chúng con để chúng con thành bậc pháp khí và được nhiều an lạc trong cõi sinh tử này. Bây giờ Thế Tôn liền suy nghĩ, bốn vị thiên vương đã có tín tâm thanh tịnh cúng dường bình bát cho ta, nhưng ta không thể nhận và giữ hết bốn chiếc bát. Tuy nhiên, nếu ta chỉ nhận bát của một vị thì những vị kia sẽ buồn lòng, vì vậy ta nên nhận hết các bình bát ấy. Đức Thế Tôn nhận bình bát của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương và đọc bài kệ, ông dân ta bát này sẽ được pháp tối thượng, nay ta thọ ông cúng khiến ông đủ tuệ niệm. Đức Thế Tôn nhận bình bát của Đề Đầu Lại Trá Thiên Vương và đọc bài kệ, đem bát cúng Như Lai, niệm tuệ được tăng trưởng, nhiều đời được an vui, mau chứng thành giác ngộ. Đức Thế Tôn nhận tiếp bình bát của Tỳ Lô Bát Xoa Thiên Vương và đọc bài kệ, ta đem tâm thanh tịnh, nhận bát thanh tịnh này, khiến tâm ông trong lành, được trời người hiến cúng. Đức Thế Tôn lại nhận tiếp bình bát của Tỳ Lô Lạc Xoa Thiên Vương và đọc bài kệ, Như Lai giới thanh tịnh, bát ông dân trọn lành, do tâm ông thuần khiết, thực quả cũng sạch trong. Sau khi nhận bốn bình bát của các vị thiên vương, Thế Tôn lần lượt đem đặt chồng lên nhau, rồi dùng tay phải ấn mạnh xuống hợp thành một bát, đường viền còn in rõ. Bây giờ Đức Như Lai nhớ nghĩ về việc quá khứ và đọc bài kệ, ta xưa từng đem hoa đầy bát cúng dường vô lượng chư Như Lai, nên nay được bốn vị thiên vương cúng ta bát thanh tịnh bền chắc. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc ấy đoàn thương nhân cáo từ Phật rồi thúc đàn trâu kéo xe đi tiếp. Sáng sớm hôm sau, người lo việc chăn vác trâu đi vắt sữa, sữa được vắt ra liền thành đề hồ. Người ấy cho là việc lạ, liền đem đề hồ đó về thưa với vị thương chủ là sữa hôm nay mình vắt không hiểu sao đều biến thành đề hồ cả, không rõ đây là việc lành hay dữ. Trong đoàn thương nhân có một người Bà La Môn tính tình tham lam, thưa với vị thương với chủ đó là điềm chẳng lành, thứ đề hồ kia nên đem cho hết đi. Người thương chủ vốn có vị tổ xa xưa được sinh lên cõi trời phạm thế, lúc đó hiện thân thành Bà La Môn nói với đoàn thương nhân, các ngươi từ xưa phát nguyện lớn, nếu Như Lai chứng đạo Bồ Đề sẽ xin đem thức ăn dân Phật thọ thức ăn rồi chuyển pháp luân. Nay Như Lai thành bậc chánh giác, sở nguyện các ngươi cũng hoàn thành. Thế Tôn đã nhận món ăn đó, sẽ chuyển bánh xe pháp vô thượng, sữa vắt hôm nay thành đề hồ, chính do uy lực của bậc thánh sáng sớm đã hiện ra điềm lành, do đó mọi việc đều tốt đẹp. Phạm Thiên nói xong bài kệ rồi lại hiện nguyên hình về Phạm Thế. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy những thương nhân nghe xong bài kệ rất vui mừng, lấy đề hồ đó rồi chọn thứ gạo tốt nhất nấu thành cháo nhuyễn, hòa thêm mật thơm, đựng đầy trong bát bằng chiên đành. Trở lại rừng Đa Diễn cúng dường Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn thương xót chúng con mà nhận món ăn này. Bây giờ Thế Tôn nhận món ăn của những thương nhân. Sau khi đổ xong, ngài cầm bát bằng chiên đàn vốn rất quý giá làm bằng 100.000 thứ châu báu, ném lên không trung. Khi ấy có vị Phạm Thiên tên Thiện Phạm đón lấy chiếc bát chiên đàn đem về thiên cung xây tháp cúng dường. Tháp đó đến nay luôn được chư thiên dân hương hoa cúng dường không bao giờ dứt. Cùng lúc đó, Thế Tôn cũng chú nguyện cho đoàn thương nhân và nói bài kệ: Các ông sẽ gặp nhiều an lành, tài sản quý giá thêm sung mãn, môn việc làm sẽ được an lành, cả đến thân mạng đều cũng vậy. Của báo mong cầu tự nhiên đến, dùng vòng an lành đeo lên đầu. Chư thiên, tinh tú và nhật nguyệt, Đế Thích Tứ Vương theo hộ trì, nơi chốn đi đến đều bình yên, trở về cũng gặp nhiều may mắn. Nhờ công đức cúng thức ăn này, về sau sẽ đắc quả chánh giác, hiện là vị độ tam phần Phật, được thọ ký. Thương nhân hoan hỷ. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: Sau khi thành chánh giác, đầu tiên Như Lai đã được hai vị thương chủ và những thương nhân cúng dường thức ăn và đã thọ ký cho họ như thế. Những thương nhân khi được Phật thọ ký đều nhận thấy đây là việc chưa từng có nên đều cung kính chắp tay thưa: Từ nay chúng con xin quy y Như Lai.